Vào cuối những năm 1970, sự xuất hiện của các loại ma túy có lợi nhuận cao đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới ngầm ở thành phố Detroit, bang Michigan, Mỹ. Heroin, rồi đến cocaine bột và cuối cùng là đá tràn vào thành phố. Những kẻ buôn ma túy nhanh chóng giàu có, điều khiển cả một mạng lưới khổng lồ trên đường phố. Nhưng cùng với sự giàu có là bạo lực. Điển hình là vào giai đoạn từ năm 1988 tới năm 1990, đã có hai ông chủ ma túy bị ám sát. Giữa bối cảnh hỗn loạn và đẫm máu đó, nổi lên một cái tên đặc biệt, Richard Walsh Jr. Một cậu bé 14 tuổi với khuôn mặt non nớt, mái tóc rũ xuống trán và chưa kịp mọc ria mép, nhưng lại là một trong những tay buôn ma túy đáng gờm nhất Detroit. Tuy nhiên, hắn cũng khiến cả nước Mỹ kinh ngạc khi là một cộng sự thân tín của FBI. Richard đã cung cấp thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, thu giữ hàng trăm vũ khí, nhiều kilogram ma túy và hàng triệu đô la Mỹ. Chưa hết, Richard còn là đầu mối quan trọng giúp FBI vạch trần việc một chùm ma túy lớn hối lộ cảnh sát, trở thành một trong những vụ bê bối lớn nhất lịch sử cảnh sát Detroit. Bằng cách nào một cậu bé 14 tuổi trở thành một nhân vật đáng gờm trong giới tội phạm khét tiếng? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào sáng thứ ba hàng tuần. Khi Richard lên 8, cha hắn đã dạy hắn cách sử dụng súng và tặng hắn một khẩu súng trường để luyện tập. Cuộc sống gia đình của cậu bé cũng không hạnh phúc. Cha mẹ thường xuyên cãi nhau, họ ly hôn khi cậu còn nhỏ. Sau khi mẹ bỏ đi, Richard ở lại với ba và chị gái. Lên 12, cậu muốn rời Detroit khi khu vực này xuống cấp. Nhiều lần, cậu trốn học và gọi điện cho mẹ từ điện thoại công cộng, nai nỉ bà đón cậu về. Sau đó, cậu được về ở với mẹ và cha dượng. Nhưng không lâu sau, Richard lại quay trở lại căn nhà ở Detroit vì mẹ và người đàn ông kia cũng thường xuyên mâu thuẫn. Bà cũng không có thời gian chăm sóc con. Lúc này, chị gái của Richard có mối quan hệ với một kẻ lừa đảo tên Bell. Bell đã dạy Richard các mánh khóe phạm tội và hắn thừa nhận mình đã đột nhập vào khoảng 20 căn nhà. Cha của Richard là một người đàn ông cao lớn, kiếm sống bằng việc buôn súng. Dần dần, Richard có thể tự mình giới thiệu một số mẫu súng cho khách hàng. Một trong số khách hàng của cha hắn là anh em chủ ma túy Corey ở khu vực gia đình Richard sinh sống. Lúc này, cậu có cơ hội gặp Boo, người em trai thứ ba của nhà Corey. Giữa họ mau chóng nảy sinh tình bạn nhờ sở thích ô tô và xe máy. Họ thường lái xe khắp nơi để tìm kiếm các cô gái trẻ, đưa họ đến khách sạn giá rẻ. Vào buổi tối, anh em nhà Corey thường đến một sân trượt ba tành. Ban đầu, Richard chỉ là một người theo sau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù thực sự ngạc nhiên khi được ở bên họ. Cậu khao khát những thứ họ sở hữu, những bộ quần áo họ mặc. Giờ đây, cậu đã tiếp cận gần hơn với những thương hiệu mà trước đây chỉ thấy trong các tạp chí của cha mình: Rolex, Gucci, Mercedes. Dần dần, Richard nhận được sự tôn trọng từ băng của Corey. Hắn bắt đầu có tiền bạc, hòa nhập với nhóm, mang giày Fila đắt tiền và khoác đồ thể thao của Adidas. Chỗ tiền này đến từ các hoạt động mua bán ma túy phi pháp. Mặc dù chưa đủ tuổi lái xe, Richard đã sở hữu một chiếc xe hơi, biểu tượng địa vị đặc biệt quan trọng ở Detroit. Đến năm 18 tuổi, hắn có tổng cộng 8 chiếc xe. Việc không có giấy phép không phải là vấn đề. Hắn quen biết các đại lý ô tô, những người sẵn lòng làm mờ giấy tờ, miễn tiền của hắn là thật. Richard vẫn thường cùng cha tham dự các buổi triển lãm súng, nơi quy định khá lỏng lẻo. Một khẩu AK-47 có giá 200 đô la, có thể mua mà không cần biên lai hay giấy tờ tùy thân. Tại một buổi triển lãm, Richard gặp một số binh sĩ bang Ohio và bắt đầu thiết lập các giao dịch. Hắn mua súng từ họ, sau đó bán lại một cách không chính thức ở Detroit với giá cao hơn, đôi khi không thông qua cha mình. Đến năm 1984, lực lượng đặc nhiệm của FBI và cảnh sát Detroit bắt đầu điều tra hành động của băng nhóm Curry. Họ mau chóng có lệnh khám xét sau một thời gian kiểm soát các điểm bán ma túy. Cuối cùng, các đặc vụ đột nhập vào nhà và văn phòng tầng hầm của tên trùm Johnny Curry, nghe lén điện thoại của hắn ta. Năm 1987, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 3 anh em nhà Curry và 18 người khác với nhiều tội danh, bao gồm điều hành một doanh nghiệp tội phạm liên tục. Để thoát thân, Richard tận dụng mối quan hệ với gia đình Curry để tham gia vào băng đảng của Art Derrick, một tay buôn cocaine tầm cỡ. Derrick thích Richard bởi hắn là một thiếu niên buôn ma túy. Tên trùm đưa Richard đến Miami, coi hắn như con trai và giúp hắn tiếp cận nguồn cung cấp cocaine từ nơi này. Sau đó, Richard bắt đầu mua trực tiếp từ một nhà cung cấp lớn ở Miami, nhận các lô hàng lên đến 50 kg, sau đó bán lại ở Detroit với giá khoảng 17.000 đô la mỗi kg. Đến năm 1987, Richard trở thành cái gai trong mắt các đối thủ. Một ngày nọ, khi chiếc xe mui trần của hắn đang dừng đèn đỏ, một chiếc xe tải kéo đến gần, cửa bên trượt mở. Richard hét lên khi nhận thấy nguy hiểm. Hắn đạp ga vượt đèn đỏ, hòng tránh loạt đạn từ một sát thủ thuộc băng đảng khác. Trước đó một năm, hắn đã bán 1.600 đô la cocaine cho một đặc vụ DEA ngầm tại nhà cha mình. Một năm sau, hắn là đối tượng chính mà lực lượng đặc nhiệm để mắt đến. Các cuộc đột kích sau đó thu giữ được nhiều dụng cụ liên quan đến ma túy như cân, máy đếm tiền, tiền mặt và vũ khí, nhưng chỉ có thể buộc tội hắn sở hữu một lượng nhỏ cocaine. Cảnh sát tiếp tục theo dõi hắn, thường xuyên dừng xe với những lý do nhỏ nhặt để tìm kiếm bằng chứng phạm tội. Việc bắt giữ Richard trở thành mục tiêu quan trọng đối với các sĩ quan. Vào một đêm tháng 5 năm 1987, lúc này hắn đã 17 tuổi, ngồi trong xe một người bạn. Khi đang cách nhà không xa, Richard phát hiện xe tuần tra của cảnh sát. Bên trong có sĩ quan Rodney Grandison, người mà Richard biết mặt. Khi xe của Richard vượt qua ngã tư, xe tuần tra quay lại theo sau và bật còi báo hiệu. Người lái xe dừng lại bên cạnh nhà Richard, hắn cùng người bạn kia bước khỏi xe. Grandison yêu cầu đồng nghiệp kiểm tra một túi mua sắm. Richard cố gắng ngăn cản vì trong đó chứa khoảng 30.000 đô la tiền mặt. Mặc dù việc sở hữu số tiền này không phải là tội, nhưng hắn lo ngại nó sẽ dẫn đến việc bị bắt. Hắn nắm lấy tay của sĩ quan thứ hai, dẫn đến một cuộc xô xát. Người dân bắt đầu tụ tập xem. Chị gái Dow và cha của Richard cũng ra ngoài và tham gia vào cuộc tranh cãi. Bằng cách nào đó, người cha lấy được túi tiền và đưa cho chị gái hắn. Cô đã chạy vào nhà ông bà, còn Richard chạy trốn qua các sân sau. Ngay sau khi sự việc được phát trên đài cảnh sát, nhiều xe tuần tra cùng các đặc vụ liên bang đổ về hiện trường. Các sĩ quan theo sau chị gái hắn vào nhà lục soát, cuối cùng tìm thấy số tiền trong tủ quần áo. Còn Grandison đuổi theo và bắt kịp Richard cách đó một dãy nhà. Theo báo cáo cảnh sát, vài giờ sau, họ nhận được một cuộc gọi nặc danh cho biết Richard đã giấu một hộp các tông dưới hiên nhà gần đó trước khi bị bắt. Trong đó là 8 kg cocaine. Tháng 10 cùng năm, tên này bị bắt vì tàng trữ 5 kg cocaine. Sau khi được tại ngoại, hắn phải đối mặt với phiên tòa về cáo buộc tàng trữ 8 kg cocaine từ vụ bắt giữ trước đó. Theo luật của bang Michigan thời điểm đó, sở hữu từ 650 gram ma túy trở lên sẽ bị kết án tù chung thân, không ân xá. Đầu năm 1988, hắn phải ra hầu tòa. Richard thừa nhận hắn chịu trách nhiệm về số cocaine, một lô hàng đến vài giờ trước khi hắn bị bắt, nhưng cho rằng một đồng bọn gần đó đã giấu nó dưới hiên nhà hàng xóm sau khi nghe tiếng còi cảnh sát. Trước những lời khai trên, bồi thẩm đoàn thảo luận trong 4 ngày và 2 lần báo cáo rằng họ bế tắc. 3 tuần sau khi bị kết án, vào tháng 1 năm 1988, Richard xuất hiện tại tòa để nghe tuyên án. Dựa theo luật Michigan lúc bấy giờ, tòa án tuyên phạt Richard với mức án tù chung thân. Richard ngồi bất động. Cha hắn đứng dậy, lấy áo khoác và rời khỏi phòng xử án, phớt lờ lệnh ngồi xuống của một phó cảnh sát. Ông nhận lời phỏng vấn của nhiều phóng viên. Từ đây, một sự thật khác được hé lộ. Ông Richard Senior cho biết cả ông và con trai mình từng làm việc như những người cung cấp thông tin cho các đặc vụ liên bang. Richard cha bày tỏ sự bất bình. Ông tuyên bố rằng cả hai đã đặt mình vào nguy hiểm lớn để hỗ trợ các nhà chức trách thu thập bằng chứng quan trọng về hoạt động buôn bán ma túy. Tuy nhiên sau đó, họ lại bị chính những cơ quan này quay lưng và đối xử bất công. Trong bộ phim tài liệu White Boy, cựu cảnh sát William Rice thuộc Sở Cảnh sát Detroit cho rằng đây là một tuyên bố khó hiểu, xuất hiện vào thời điểm kỳ lạ. Nếu đúng là White Boy Rick đã từng làm việc cho FBI, tại sao luật sư của hắn không đề cập đến điều này trong phiên tòa? Hơn nữa, cha của hắn không phải là người đáng tin cậy. Ông ta đang đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến buôn bán súng và ma túy. Trước lời cáo buộc trên, FBI từ chối xác nhận hay phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình Richard. Ngay cả luật sư cũng bác bỏ câu chuyện này, cho rằng không có khả năng gia đình Richard đã giúp đỡ liên bang, mặc dù có thể cha của hắn ta đã làm. Vào thời điểm đó, ông Richard cho biết đặc vụ FBI phụ trách vụ việc gia đình họ là James Dixon. Dixon từ chối bình luận, nhưng cho rằng bất kỳ gợi ý nào về việc pháp luật phản bội Richard là lố bịch. Song một thời gian sau, khi phóng viên tạp chí Atavis tìm đến, Dixon đã liên tục khẳng định rằng có một người cung cấp thông tin mà ông từng làm việc cùng và tiết lộ rằng người đó chính là Richard. Mọi việc bắt đầu vào một buổi sáng mùa xuân năm 1984, 3 năm trước khi Richard bị bắt. Hai đặc vụ đã gõ cửa ngôi nhà họ. Lúc này, ông Richard đã quen biết với các đặc vụ FBI địa phương trong nhiều năm. Cửa hàng súng mà ông quản lý nằm gần văn phòng hiện trường của FBI và các đặc vụ thường ghé mua sắm thiết bị cho chuyện cùng ông. Richard nói với các đặc vụ rằng ông sắp đưa con trai đến trường nhưng có thể dành chút thời gian nói chuyện. Ông mời họ vào nhà, nơi các đặc vụ đưa ra một số bức ảnh và hỏi ông biết gì về những người trong đó. Richard, khi đó 14 tuổi, tò mò lắng nghe từ phía bên kia phòng. Rồi hắn bắt đầu chia sẻ những gì mình biết. Hắn kể rằng bản thân đã từng thấy, thậm chí đã từng trò chuyện với vài người trong nhóm anh em nhà Curry, nhờ vào các giao dịch buôn súng mà hắn có dịp tiếp xúc. Khoảng một tuần rưỡi sau, các đặc vụ FBI quay lại với một phong bì chứa tiền, đề nghị Richard trở thành người cung cấp thông tin bí mật. Mặc dù biết rằng việc này có thể nguy hiểm, hắn chấp nhận lời đề nghị, nghĩ rằng việc giúp loại bỏ những kẻ buôn ma túy khỏi đường phố và nhận được tiền là điều đúng đắn. Theo tài liệu của FBI, sau một cuộc điều tra vào tháng 6 năm 1984, Richard được chấp thuận làm người cung cấp thông tin, được gán số hiệu và mật danh là James. Ban đầu, Richard chỉ cung cấp những thông tin tình báo nhỏ lẻ như danh tính của những kẻ trộm trang sức, tên của phòng khám y tế bán đơn thuốc bất hợp pháp hoặc vị trí của kho chứa súng bị đánh cắp. Tuy nhiên, theo thời gian, hắn trở nên táo bạo hơn và bắt đầu báo cáo về các nhân vật tội phạm hàng đầu. Hắn kể với các quan chức về việc thăm một ngôi nhà chứa hàng chục khẩu súng, một phòng ngủ đầy thiết bị video bị đánh cắp, hai bát đầy cocaine và một tủ chứa khoảng 250.000 đô la. Vào tháng 2 năm 1985, dựa trên thông tin của Richard, nhà chức trách đã đột kích ngôi nhà này, thu giữ gần 200.000 đô la tiền mặt. Hắn cũng chính là người thông báo cho FBI về đường dây buôn bán ma túy của anh em nhà Curry. Richard thường xuyên gặp gỡ các đặc vụ FBI và điều tra viên cảnh sát ở những nơi xa khu vực mình sống để tránh bị phát hiện. Sau đó, hắn cùng họ trở lại khu phố, chỉ ra các ngôi nhà buôn bán ma túy cũng như các điểm giao dịch. Trong khi các đặc vụ quan sát, hắn sử dụng tiền được cung cấp để mua cocaine ở các điểm bán, giúp thu thập bằng chứng. Sau mỗi nhiệm vụ, Richard nhận được tiền mặt từ vài trăm đến vài nghìn đô la cho những phi vụ lớn hơn. Trước thông tin Dixon cung cấp, Greg Schwartz, một cựu đặc vụ FBI, thừa nhận rằng nếu việc Richard hợp tác với FBI được công khai vào thời điểm đó, nó sẽ gây xấu hổ cho chính phủ liên bang. Theo chia sẻ của ông Greg với tạp chí Atavis, trong quá trình làm nguồn tin cho FBI, Richard dần có được sự tin tưởng của các nhà cung cấp ma túy, những người sẵn sàng đưa hàng cho cậu trước và cho phép thanh toán sau khi bán xong. Hắn nhanh chóng phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này và việc kinh doanh ngày càng mở rộng. Chúng tôi đã đưa cậu ta vào thế giới ma túy. Và kết quả là gì? Cậu ta trở thành một kẻ buôn bán ma túy. Năm 1998, theo The Guardian, sau khi án tù chung thân được bãi bỏ theo luật mới của bang Michigan, Richard vẫn phải ngồi tù gần 30 năm. Năm 2017, hắn được tạm tha ở Michigan, nhưng ngay lập tức bị chuyển đến Florida để thụ án thêm 5 năm vì tội trộm cắp xe hơi từ năm 2008. Mãi đến năm 2020, Richard mới được trả tự do. Đến năm 2021, BBC đưa tin Richard đệ đơn kiện FBI, cáo buộc rằng việc sử dụng bản thân làm người cung cấp thông tin khi còn vị thành niên đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho cuộc sống của hắn. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2023, thẩm phán liên bang F.K. Bam đã bác bỏ các vụ kiện này, cho rằng Richard đã nộp đơn quá muộn so với thời hiệu pháp lý. Richard muốn được bồi thường 100 triệu đô la cho những rắc rối của mình, tương đương khoảng 3 triệu đô la cho mỗi năm bị giam giữ. Trong thời gian đó, hắn nói phải chịu đựng sự lo lắng, trầm cảm và đau bụng sau mỗi vụ ám sát, khiến ruột kết của hắn bị rách làm đôi khi mới 15 tuổi. Đến nay, vụ việc vẫn còn gây tranh cãi. Bạn nghĩ sao?